Ngày 21 tháng 8, Thánh Pio thứ 10 Giáo Hoàng. Thánh Pio thứ 10 Giáo Hoàng nhắc chúng ta nhớ đến một giai đoạn rối ren và đau thương trong lịch sử giáo hội. Các lý thuyết duy lý, duy tâm và Jansenist đe dọa đức tin nguyên tuyền. Trong lúc lửa chiến tranh thế giới thứ nhất trên đà bộc phát, Ngài tên thật là Giuseppe Miserere Sarto, sinh ngày 2 tháng 6 năm 1835 tại làng Ries, miền Venezia, nước Ý. Ngay từ nhỏ, học tại trường làng, Giuseppe đã tỏ ra có nhiều triển vọng. Ngài luôn là một học sinh giỏi, đứng đầu lớp. Sau đó, vì nhà nghèo, cậu phải đi bộ mỗi ngày hàng chục cây số để tiếp tục việc học ở trường cách xa đó. Mẹ cậu thấy con đi chân không, cho nên ráng dành dụm sắm cho con mình đôi giày để đi. Nhưng cậu tiết kiệm, vừa muốn tập hãm mình, cho nên mang giày ra khỏi nhà một quãng là cởi giày ra, đeo trên vai và đi chân không đến trường. Đến trường rồi mới lấy giày ra xỏ vào, để tiết kiệm đỡ hư hao giày và tập hy sinh hãm mình. Vì cần mẫn học hành cho nên Giuseppe tấn tới rất nhanh và luôn được thầy, cô và bạn bè khen ngợi. Theo phong tục thời đó, dù đã vào ban giúp lễ từ hồi 7 tuổi, mãi đến năm 11 tuổi Giuseppe mới được rước lễ lần đầu. Những ngày tháng mong đợi có lẽ đã khiến Ngài, khi lên ngôi giáo hoàng, đã cho phép trẻ em được rước lễ vừa lòng khi vừa mới tuổi khôn, và nhiệt tình cổ võ lòng tôn sùng bí tích thánh thể. Từ lâu rồi, Giuseppe đã nuôi ý định là dâng mình cho Chúa, nhưng không dám tỏ bày với cha mẹ. Nhưng khi biết được ý định của con, mẹ Ngài đã hết sức tán thành. Người cha thì ngập ngừng vì thấy gia đình nghèo túng quá, không có khả năng, nhưng rồi cũng quảng đại vâng theo ý Chúa. Mọi người đều vui mừng vì quyết định của Giuseppe, nhất là cha sở Ries. Cha phó dạy tiếng Latin cho Ngài. Khi đã đủ lực theo trung bậc trung học ở Cantefranco, cách Ries 7 cây số, suốt 4 năm trời, để tiết kiệm, Giuseppe thường vác giày trên vai và đi bộ tới trường, rồi lại đi bộ về nhà. Chính lý tưởng làm linh mục là sức mạnh giúp cho Ngài có thể kiên trì như thế. hết 4 năm tại Castelfranco. Năm 1850, Giuseppe lên đại trung viện ở Padua. Gia đình của Giuseppe nghèo, cha sở xin được cho ngài một học bổng. Giáo dân trong họ hàng năm quyên tiền giúp đỡ Giuseppe. Đó là những nghĩa cử cao đẹp đối với một ơn gọi. Năm 17 tuổi, ông thân sinh qua đời. Giuseppe muốn bỏ về để giúp mẹ và săn sóc cho 7 đứa em. Lại một nghĩa cử cao đẹp khác vun trồng cho ơn gọi Giuseppe chín mùi. Đó là mẹ của ngài không chấp nhận ý kiến này mà quyết tâm dâng con mình cho Chúa. Trong nếp sống nghèo khó nhưng lại giàu lòng quảng đại ấy, Giuseppe đã tiến tới chức linh mục ngày 28 tháng 9 năm 1858, lúc mới 23 tuổi. Sau lễ mở tay tại quê nhà, cha Giuseppe đi nhận phó sứ Tombolo. 9 năm sau, ngài được bổ nhiệm làm chánh sứ San Giano. 17 năm làm phó sứ rồi chính sứ, cha Giuseppe sống đời hy sinh tận tụy với giáo dân, nhất là với những người nghèo khổ. Không hề ao ước danh vọng, ngài lại được chiếu cố, lại được tín nhiệm vào chức vụ cao hơn. Đức giám mục Trivis mời ngài về làm trưởng ấn tòa giám mục, kiêm nhiệm chức vụ giám đốc chủng viện. Luôn luôn ngài thi hành các chức vụ bề trên giao phó một cách chu đáo. Năm 1884, Đức Lêu thứ 13, đấng mà ngài sẽ kế vị, đặt ngài làm giám mục cai quản giáo phận Mantua. Ngài muốn khước từ nhưng phải vâng lời và quyết nên mọi sự cho mọi người. Ngài nói: dân chúng sẽ thấy tôi luôn kiên trì trong chức vụ, luôn hiền từ và đầy bác ái. Ôm hôn người mẹ hiền, ngài cho mẹ xem chức nhẫn giám mục của mình. Người mẹ cũng sung sướng cho ngài xem chiếc nhẫn cưới của mẹ và nói: không có chiếc nhẫn của mẹ thì chẳng có chiếc nhẫn của con. Không có nhẫn cưới của mẹ thì cũng không có nhẫn giám mục của con đâu. Phải thật nhân đức mới có thể đương đầu với tình trạng đáng thương của giáo phận. Chủng viện thì dường như trống rỗng, không có ai đi tu cả. Dân chúng thì chịu ảnh hưởng của tam điểm, thệ phản, thuyết phóng túng, cho nên lòng đạo đức sa sút, chẳng còn nhiệt tâm gì với việc tông đồ, với đời sống nội tâm. Sợ hãi, nhưng ngài bắt tay ngay vào việc canh tân. Ngài đi kinh lý khắp địa phận rộng lớn. Những cuộc tiếp xúc thường xuyên và thân mật này đã tạo nên những bước tiến cụ thể. Khi mùa gặt tới, ngài lên tiếng kêu gọi vì ngân quỹ của chủng viện vơi cạn và đã được đáp ứng một cách quảng đại. Ngài triệu tập một hội nghị để trao đổi và đón nhận các ý kiến. Ngài luôn lo bảo vệ sự vẹn toàn đức tin và không muốn chấp nhận sự nhân nhượng khi không được phép. Người ta phải tranh đấu nơi thanh thiên bạch nhật. Công việc ngày một nhiều, nhưng đức cha vẫn thường xuyên thăm viếng các giáo xứ. Một buổi sáng kia, tới nhà thờ một họ đạo, ngài thấy giáo dân đứng chờ trước tòa giải tội. Ngài vào ngồi tòa, khiến cha sở tới nơi phải bối rối. Đức giám mục đi kinh lý mà vào ngồi tòa giải tội thay cho cha sở, trong khi đó cha sở thì không biết đi đâu. Trợ giúp hàng giáo sĩ về luân lý lẫn tài chánh, đó là nét đặc trưng trong chức vụ của ngài. Mỗi hoạt động của vị giám mục thánh thiện đều tạo thành tiếng vang. Năm 1893, Đức Lêu thứ 13 đặt ngài làm hồng y giáo chủ Venezia. Lần này ngài mong mắn vâng lời. Khi vị đại diện Chúa Kitô mở lời, không phải là lúc để nghiệm xét mà là vâng phục. Không được phép cân nhắc lệnh truyền để tìm giảm thiểu mức độ vâng phục. Đức Hồng Y tiếp tục một chương trình canh tân. Ngài xây dựng nhiều thánh đường, cô nhi viện, chủng viện và một phân khoa giáo luật. Ngài can đảm thiết lập thông tấn xã công giáo. Ngài đến nhà thờ và tranh đấu cho việc tôn trọng luật Chúa. Ngày 8 tháng 7 năm 1903, Đức Leo thứ 13 từ trần. Đức Hồng Y giáo chủ Sắc Tô phải đi vay tiền mua vé để về họp mật nghị bầu giáo hoàng. Trong mật nghị, Đức Hồng Y Pugina cai quản Krakow cho biết hoàng đế nước Áo phủ quyết Đức Hồng Y Rampella quốc vụ khanh của Đức Leo thứ 13 mới từ trần. Cuộc bỏ phiếu đầu mùng 1 tháng 8, Đức Sắc Tô chỉ được 5 phiếu mà thôi. Đức Hồng Y Gibbon người Mỹ xin ngài đừng phủ quyết cuộc bầu cử. Và đến cuộc đầu phiếu thứ 7, ngày mùng 4 tháng 10 thì ngài được 50/62 phiếu. Sau kết quả cuộc bầu cử, Đức Hồng Y niên trưởng đến hỏi: chúng tôi đã nhân danh Thiên Chúa tiến cử ngài làm giáo hoàng, ngài có ưng thuận không? Sau giây phút yên lặng trong nước mắt giàn giụa, ngài nghẹn ngào trả lời: ước gì tôi không phải uống chén này, nhưng mong sao ý Chúa được nên chọn. Thấy câu trả lời chưa rõ, Đức Hồng Y niên trưởng hỏi lại lần nữa: ngài có ưng thuận không? Và ngài trả lời: tôi xin nhận như nhận một thánh giá. Vậy ngài muốn nhận tên gì? Vì tôi phải chịu đau khổ, nên tôi nhận tên của những vị đã phải đau khổ. Tôi nhận tên là Pio. Ngài là vị giáo hoàng thứ 259. Thế là cuộc bầu cử giáo hoàng đã xong. Lễ đăng quang được cử hành ngày 9 tháng 8 năm 1903. Trong thông điệp đầu tiên, ngài công bố: nếu người ta muốn hỏi chúng tôi một châm ngôn phát xuất từ đáy lòng, tôi sẽ luôn nói rằng canh tân mọi sự trong Đức Kitô. Suốt triều đại giáo hoàng, Đức Pius thứ 10 đã thực hiện châm ngôn ấy. Ngài cho phép các trẻ em nhỏ rước lễ sớm khi vừa tới tuổi khôn và khuyến khích việc rước lễ hàng ngày. Ngài sửa lịch và sách nguyện, canh tân thánh nhạc và truyền dùng trong cả giáo hội. Ngài lập các viện nghiên cứu âm nhạc và kinh thánh tại Roma. Triều giáo hoàng của ngài nổi bật với những cải tổ phụng vụ. Ngài cũng cho ấn hành một cuốn giáo lý mới mà đích thân ngài giải thích nó mỗi ngày Chủ nhật. Ngài khởi đầu công cuộc hệ thống hóa và sửa đổi bộ giáo luật. Việc quản trị giáo hội, đặc biệt giáo triều Roma, cũng được sửa đổi. Nhưng vị giáo hoàng hiền lành đạo đức này đã gặp rất nhiều khó khăn. Trái ý, ngài cũng bị vướng vào những rối ren chính trị và giáo lý của một thời đại nhiều xáo trộn. Giữa những công chuyện hóc búa này, Đức Pius thứ 10 không bao giờ thực sự cảm thấy mình được ở nhà. Ngài là tù nhân ở Vatican. Một lần tiếp xúc với các bạn cũ, ngài đã bật khóc: anh xem này, người ta đã đưa tôi lên cái ghế này như là một người tù ở Vatican vậy. Tìm lại nếp sống cũ, ngài đưa các em về Roma để giặt ủi và may vá đồ. Khi đau bệnh, ngài xin linh mục là cháu của mình cho ngài rước lễ. Ngài còn đưa cả cha tuyên úy và người nấu ăn về Venezia về. Thích cuộc sống thanh đạm, ngài bỏ các nghi thức nhỏ nhặt và nhiều truyền thống nặng hình thức khác, bỏ hết. Khi qua đời, người ta còn thấy trong túi áo của ngài những vật của một học sinh, đó là con dao nhỏ và cây bút chì. Năm 1914, vào năm thứ 11 sau khi Đức Pio được bầu làm giáo hoàng, Âu Châu lâm vào cảnh chiến tranh. Ngài ngã bệnh, ngày dâng lễ cuối cùng, ngày lễ Mông Triệu, và qua đời ngày 20 tháng 8 năm 1914. Người ta nói rằng Ngài bị vỡ tim vì lo buồn cho nhân loại. Ngài qua đời 20 ngày sau khi chiến tranh bùng nổ. Ngài nói: các con yêu dấu, cha hiến mạng sống của cha. Hàng triệu người chết, cha muốn giúp tránh nó, nhưng lực bất tòng tâm. Trong chúc thư để lại, Ngài viết: tôi sinh ra trong cảnh nghèo và tôi muốn chết nghèo. Thân xác Ngài vẫn còn nguyên vẹn, được tôn kính nơi đền thờ Thánh Phêrô ở Vatican. 9 năm sau đã bắt đầu hồ sơ phong thánh, và ngày 3 tháng 6 năm 1951, Ngài được phong chân thứ vước. Sau 40 năm qua đời, và ngày 29 tháng 5 năm 1954, Ngài được phong hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện thú vị phải không? Chuyện của một vị thánh giáo hoàng sinh ra từ một gia đình nghèo khổ, nghèo khó, vẫn kiên trì đi bộ mười mấy cây số, vác giày lên vai để dành, tiết kiệm, sợ đôi giày nó mòn sớm, rồi cứ từng nấc rồi cứ từng nấc Chúa cất nhắc lên dần dần, linh mục, giám mục, hồng y và cuối cùng là giáo hoàng. Những người không ham hố danh vọng, địa vị, chức tước trong giáo hội thì Chúa lại cất nhắc lên. Có những người đi tu mà vẫn còn rất ham hố danh vọng, chức tước và địa vị, có khi cạnh tranh, có khi tranh giành, có khi tranh đấu để được chức này, chức kia, rồi kèn cựa nhau, rồi có khi còn đấu đá nhau nữa. Nội bộ giáo hội thời Đức Giáo Hoàng Pius thứ 10 đã xảy ra rất nhiều, cho nên công việc của Ngài khi làm giáo hoàng là canh tân giáo hội và cải tổ giáo truyền, giáo triều, canh tân mọi sự trong Đức Kitô, đó là khẩu hiệu của Ngài. Mà khi canh tân giáo triều, vị giáo hoàng hiền lành đạo đức này gặp rất nhiều khó khăn và trái ý, đương nhiên là chống đối từ ngay trong giáo triều, như Đức Giáo Hoàng Francisco bây giờ. Ngài cũng gặp rất nhiều chống đối khi muốn cải tổ giáo triều, khi muốn canh tân giáo hội, khi muốn đổi mới mọi sự, khi muốn bỏ bớt những gì là rườm rà, những là nghi lễ, những gì là hình thức, và sống rất đơn sơ, đơn giản và tiết kiệm. Đức Thánh Cha Francisco bây giờ đang noi gương Đức Giáo Hoàng, Thánh Giáo Hoàng Pius thứ 10. Và cuối cùng, cuối đời, chết vì đau buồn. Cuộc chiến, đại chiến, cuộc thế chiến thứ nhất bùng nổ. Ngài không làm gì được, và biết rằng bao nhiêu triệu triệu con người sẽ bị chết. Để lại chúc thư là: tôi sinh ra trong cảnh nghèo và tôi muốn chết nghèo. Xin cho mỗi người chúng ta, đặc biệt là các giáo sĩ, Đức Giáo Hoàng, các hồng y, giám mục và linh mục, được noi gương vị Thánh Giáo Hoàng Pius thứ 10 này, sống nghèo, chết nghèo, và luôn luôn muốn canh tân mọi sự trong Đức Kitô.
sao dẫn lối dìu con tới quê trời. Trần gian bao hiểm nguy mẹ ơi, thuyền con chẳng biết trôi về đâu. Lúc gió mưa sóng xa đưa ngược lên mẹ con khấn mẹ. Sao ân tình quỳ đây ngước mắt trông nhìn dâng mẹ tiếng hát lời kinh. Ave Maria, Ave Ave Maria, mẹ là sao dẫn lối dìu con tới quê trời. Trần gian bao trái con những xót xa niềm đau, giữa canh thâu giữa âu sầu con cầu mẹ xin nhớ mẹ ủi an. Mẹ ơi con đến bên mẹ, lòng nghe xôn xao ân tình, quỳ đây ngước mắt trông tiếng hát lời kinh. Ave Ave Maria, Ave Ave Maria, mẹ là sao dẫn lối dìu con tới quê trời.
Ngày 22 tháng 8, lễ Đức Maria Nữ Vương. Chúng ta hãy liên kết ngày lễ hôm nay với ngày lễ Đức Maria hồn xác lên trời mà chúng ta đã mừng ngày 15 tháng 8. Hôm nay, chúng ta hãy suy niệm về mầu nhiệm Đức Maria được hiệp nhất với Chúa Giêsu, con yêu dấu của mẹ trên thiên đàng. Mẹ đang ở đó với cả linh hồn và trọn thân xác của mẹ. Dù cho các chính phủ ngày nay thường là những chính phủ cai trị theo nguyên tắc của chế độ dân chủ, chúng ta cũng vẫn có thể hiểu được tầm quan trọng của các vua chúa cũng như các bà hoàng trong lịch sử của nhiều quốc gia. Một bà hoàng tốt thì luôn được thần dân hết lòng phục vụ và yêu mến. Đó là hình ảnh bà hoàng mà chúng ta gặp thấy nơi Đức Maria, Nữ Vương. Mẹ thật là một bà hoàng dễ thương và nhân hậu, không phải là một bà hoàng kiêu sa, kiêu kỳ, xa cách thần dân. Mẹ cũng là mẹ và là thầy của mỗi người chúng ta, và nhất là mẹ là nữ vương. Nhưng Đức Thánh Cha Francisco đã ghi thêm một danh hiệu Đức Mẹ trong kinh cầu Đức Bà, đó là Đức Mẹ, mẹ của lòng thương xót. Bà hoàng của lòng thương xót, nữ vương của lòng thương xót. Với tư cách là mẹ, mẹ Maria luôn quan tâm săn sóc chúng ta. Đừng bao giờ xấu hổ ngại ngần khi phải cầu xin Đức Mẹ bất cứ điều gì. Mẹ sẽ ban cho ta được những ơn phần hồn, mẹ sẽ trợ giúp ta những ơn phần xác. Mẹ cũng là người thầy của chúng ta, vì mẹ để lại cho chúng ta một mẫu gương, dạy chúng ta biết trở nên những môn đệ đích thực của Đức Giêsu con mẹ, những tông đồ của lòng thương xót. Nếu ta đón nhận mẹ làm nữ vương của mình, ta sẽ được mẹ dạy cho biết nhiều điều kỳ diệu về sự sống của Đức Giêsu trong ta. Mẹ sẽ dẫn đưa ta đến với Đức Giêsu con của mẹ, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Chúng ta có thể tôn kính mẹ mỗi ngày bằng nhiều cách. có thể đọc kinh kính mừng trong ngày, có thể dùng một quãng thời gian thanh vắng nào đó để cầu nguyện và lần chuỗi mân côi, có thể mang trong mình một mẫu ảnh hay một bức tượng nhỏ của mẹ để nhắc nhớ ta tôn kính mẹ bằng lời kinh. Đó là phương thế đặt mẹ làm trung tâm và là nữ vương của lòng mình. Chúng ta hãy năng đọc kinh kính mừng trong ngày. Mời chị em và các bạn chúng ta cùng đọc. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.